cũng chẳng phê, không tâm thì không có thị, không có phi gì hết. Chẳng kiến, kiến tức là kiến chấp đó, thì không tà cũng không chánh. Nếu mà còn có khởi kiến chấp thì mới nói cái chấp này tà, cái chấp kia chánh. Còn nếu không còn khởi chấp nữa thì còn gì là tà, còn gì là chánh, đâu tìm ra những điều đó. Đồ tể quảng ngạch thành nguyện vương, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Đó. Ngài đã đối chiếu, Ngài đã nói rõ phàm thánh không có khác, phàm thánh không có hai. Cho nên ở đây Ngài mới dẫn cái câu chuyện đồ tể quảng ngạch thành nguyện vương. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi đọc lâu quá tôi nhớ chuyện mà không nhớ quyển. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có kể chuyện một cái ông đồ tể tên là Quảng Ngạch. Ông vừa mới bỏ cái nghề đồ tể, ông phát nguyện tu để được giác ngộ. Thì ông tu một thời gian cái ông liền được giác ngộ, cho nên nói là đồ tể Quảng Ngạch thành nguyện vương. Thì như vậy là cái người đồ tể tu thành Phật, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Thì Ngài tỳ kheo khánh hỷ là một vị đức hạnh đầy đủ, khánh hỷ tức là Ngài A Nan đó, hầu Phật đó. Thì Ngài công đức đầy đủ rồi cũng thành thánh, thành Phật. Thì như vậy người đồ tể tu thành Phật, một vị tỳ kheo hầu cận Phật tu cũng thành Phật, thì hai cái vị đó có khác nhau không? Đứng về mặt đồ tể và tỳ kheo thì khác, phải không? Nhưng mà đứng về thành Phật thì khác không? Nó không có khác. Bởi vậy cho nên đây mới so sánh cho chúng ta biết rằng dù cho đó là một người đồ tể, dù cho đó là một vị tỳ kheo, nếu khéo tu thì ai cũng được thành Phật. Thì như vậy thì nói ai phàm ai thánh được, đâu phải đồ tể là phàm, đâu phải tỳ kheo là thánh, phải không? Mà phàm hay thánh thà chỉ ở chỗ giác ngộ thôi. Như vậy thì mình giác ngộ rồi thì không còn nói ai là phàm ai thánh được. Tự giác giác tha độ đường mê, khắp cõi mát lành không nóng bức. Nếu mà mình giác ngộ rồi, rồi để giác ngộ cho người nữa, đưa người ra khỏi cái chỗ mê lầm, thì như vậy khiến cho tất cả thế gian đều được an lành, đều được sung sướng. Đó là gọi đó, khắp cõi mát lành không nóng bức. Như vậy thì cái trọng tâm của người tu là phải làm sao cho mình được giác ngộ. Nghĩa là phải giác ngộ rồi, rồi mình giáo hóa người ta, cho người ta cùng giác ngộ. Như vậy đó thì mới đem lại sự an lành tự tại cho tất cả chúng sinh. Thì tôi nói ví dụ như ở trong đây, trong chư tăng chư ni, mà nếu mỗi một vị ai cũng tỉnh cũng giác như nãy giờ nói, biết cái thân này là quyển quá không thiệt, biết những cái niệm khởi là gốc của cái tạo nghiệp, cho nên dừng niệm khởi và không có chấp vào thân nữa. Thì nếu mà trong chúng 40-50 người ai cũng thấy như vậy đó, thì quý vị nghĩ cái thiền viện mình sao? Từ sáng tới chiều sao? Lúc nào cũng là an lành, cũng thanh tịnh hết, phải không? Có cái gì đâu là bực bội, có cái gì đâu là phiền hà. Cho nên nếu mình giác được rồi thì mọi cái an lành nó đến cho mình. Và ni chúng cũng vậy, nếu ai cũng biết rõ ràng cái thân này là quyển quá, biết niệm khởi là cái gốc tạo nghiệp luân hồi, biết là buông hết, không giấy niệm chạy theo cảnh, không có cái tâm chấp trước thân này là thiệt, thì như vậy toàn chúng sống an lành tự tại. Như vậy thì cả chùa mát lành hết trơn, phải không? Mà mình được biết cái đó rồi, mình chỉ cho huynh đệ cùng biết giống hệt nhau vậy, thì thanh tịnh biết là bao nhiêu, phải không? Còn bây giờ sở dĩ có vui, có buồn, có phiền não đồ đó là tại sao vậy? Tại vì chúng ta chưa giác, phải không? Bởi chưa giác cho nên rồi mới có những chuyện dở đó, chứ còn nếu giác rồi thì mọi cái đều yên lành. Cho nên trọng tâm của người tu Phật là phải tự giác rồi mới giác tha, giác tha rồi mới đưa người ra khỏi đường mê, rồi mới đem lại sự an lành tự tại. Anh thấy chăng người mất trước đó là ai, người được sau đó là ai? Hai tâm sai khác một dòng mạng đó. Ngài đặt câu hỏi, hỏi cho chúng ta có thấy không, người mất trước đó là ai, người được sau đó là ai? Mất trước là ai, tức là thân này hoại chết đi, đó là ai? Rồi chết đi cái là sinh ra thọ sanh thân khác. Thì như vậy thân cũ thân mới hay là hậu ấm và tiền ấm dường như là hai, nó có hai thân hai tâm, nhưng mà sự thật nó là sao? Nó chỉ có một dòng mạng. Trước thân này hoại rồi tái sanh đời sau thì thấy như là có hai, nhưng mà sự thật cũng là một dòng sanh mạng thôi. Như vậy thì cái trước là mất, mất tức là tử, cái sau là được, được tức là sanh, thì sanh tử thấy như là có mất đây có được kia, cho thực ra cũng là mình chứ không có ai khác hết. Cho nên nó hai tâm sai khác một dòng mạng, đó là để chỉ cho rõ rằng tất cả cái được cái mất nó không có thiệt, nó là gốc từ cái nghiệp dẫn chúng sinh mà đi, chứ không phải do cái này sanh ra cái kia hoại đi là hai cái khác biệt. Nếu ở rốt cuộc vào 84,000 pháp môn Đà La Ni đồng nhiếp vào gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai châu, đó nghĩa là rốt cuộc rồi chỉ là ở trong cái chữ Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là tổng trì. Tổng trì tức là nó gồm giữ hết tất cả ở trong đó. Thì trong đó là cái gì? Là cái gương trí rộng lớn của chư Phật hay là của Phật. Như vậy thì tất cả mọi cái sai biệt, mọi cái khác nhau rốt cuộc rồi cũng đồng là một cái tánh cùng chung, nghĩa là đồng cái tánh giác như nhau, nghĩa là đồng ở trong cái gương trí huệ rộng lớn Phật của mình, chứ không có gì khác. Như vậy thì ai cũng có cái gương trí huệ Phật, cái đó mới là cái gốc. Còn tất cả cái tướng sinh diệt của sanh tử chỉ là cái tạm giả dối, không có thiệt. Hiểu như vậy, thấy như vậy, đó là chúng ta thấy tột cùng. Như vậy tóm lại cho dễ nhớ thì rõ ràng ở đây Ngài muốn cho chúng ta biết phàm thánh mà thế gian luôn luôn cứ nghĩ mình chuyển phàm nó thành thánh, hay là mình từ phàm phu tu để được đắc thánh quả, tưởng như hai cái đó là khác, nhưng mà thật ra là không hai. Nếu mê thì đó là phàm, mà giác thì đó là thánh. Tuy mê giác có khác, mà khác là từ nội tâm, chứ thân này thì cũng như nhau không có khác. Nên trọng tâm muốn cho chúng ta tu để tới cái chỗ giác ngộ là chúng ta phải biết rõ, đừng có dấy cái niệm đuổi theo ngoại cảnh, đối đãi phải quấy hơn thua vân vân, thì tự đó là chỗ cái chúng ta đi tới cái kết quả phàm thánh không có sai biệt. Ngày xưa là phàm, nhưng ngày nay chúng ta không phải phàm nữa, là do chúng ta giác. Mà giác được như vậy rồi mới biết rằng tất cả đều không ngoài một cái thể tròn lặng sáng suốt của chính mình, chứ không có các cái đối đãi. Mà đối đãi có chăng chỉ là giả chứ không có thiệt. Đó là cái ý của bài này. Thôi tới đây nghỉ.